là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị cấp cao ASEAN Nhật Bản lần thứ 24 theo hình thức trực tuyến.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.
Hà Nội thành lập hội đồng thẩm định đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021.
Phần tin thế giới có những tin chính: Mỹ ủng hộ các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác với ASEAN.
Dự đoán ít nhất 5 năm nữa hoạt động hàng không mới phục hồi hoàn toàn.
Gia tăng các trường hợp mắc cúm gia cầm trên người ở Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thư ký ASEAN dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 24. Tại hội nghị, các nước ASEAN và Nhật Bản đã hoan nghênh những tiến triển trong hợp tác hai bên thời gian qua. Lãnh đạo các nước ASEAN cảm ơn và đánh giá cao Nhật Bản tiếp tục dành nhiều hỗ trợ cho ASEAN ứng phó dịch bệnh COVID-19. Với kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đạt 204 tỷ đô la Mỹ, tổng đầu tư Nhật Bản vào ASEAN đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, ASEAN và Nhật Bản tiếp tục là thị trường sản xuất và đầu tư quan trọng của nhau. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của các nước đã dành cho Việt Nam trong nhiệm kỳ điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản 2018-2021, đề nghị hai bên cần hợp tác nâng cao năng lực ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Thủ tướng đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ vaccine cho các nước, trong đó có Việt Nam, và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy thành lập và đưa vào vận hành hiệu quả trung tâm ACFIS. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong phục hồi và ổn định các chuỗi cung ứng bị đứt gãy do dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh ở khu vực và Việt Nam. Đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy phát triển đồng đều, bao trùm bền vững ở các vùng miền còn kém phát triển, trong đó có tiểu vùng Mekong thông qua khuôn khổ hợp tác Mekong-Nhật Bản. Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tích cực hỗ trợ các nước ASEAN và Việt Nam phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển xanh, hợp tác chuyển đổi số, kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thúc đẩy hợp tác, xây dựng lòng tin, ứng phó các thách thức nảy sinh nhằm duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng hoan nghênh sự ủng hộ tích cực của Nhật Bản dành cho ASEAN trong đóng góp gìn giữ ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông thông qua đối thoại, tăng cường lòng tin, thúc đẩy cam kết và hành xử trách nhiệm của các bên, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982 và khuôn khổ điều chỉnh các hành vi hoạt động trên biển và đại dương.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần sớm trình sửa đổi quy định pháp lý có giải pháp gia tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo các đại biểu, thời gian đóng dài, thiếu linh hoạt về mức đóng, cách đóng, chế độ hưởng còn hạn chế, trong khi đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID hiện nay, là những nguyên nhân khiến tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chưa tương xứng với tiềm năng. Đại biểu Lê Văn Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam dẫn chứng.
Điều kiện và hình thức hưởng chế độ trợ cấp của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt buộc cần quy định giống nhau theo quy định hiện hành. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên thì khi chết thân nhân mới được hưởng trợ cấp mai táng và hưởng trợ cấp tuất một lần. Trong khi đó, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ quy định từ đủ 12 tháng trở lên và được trợ cấp tuất một lần và hàng tháng. Điều này là rất bất hợp lý, chưa động viên được người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Hoàng Ngọc Định, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang nêu ý kiến.
Hiện nay, tâm lý của người dân không muốn tham gia và khi đã tham gia thì có tâm lý muốn thôi không tham gia nữa để giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Do vậy, dẫn đến tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng. Điều này tác động rất lớn đến chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Tôi kiến nghị chính phủ xem xét có phương án linh hoạt trong việc quy định thời gian tham gia đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động trực tiếp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Điều này cũng phù hợp với tinh thần nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Thực tế, với sự nỗ lực của toàn ngành bảo hiểm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt qua mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, thì đây vẫn còn là con số khiêm tốn. Để thực hiện được mục tiêu theo nghị quyết số 28 đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc rất tích cực của chính phủ và chính quyền các cấp. Một số đại biểu đề nghị chính phủ cần xem xét kỹ, sửa luật và có giải pháp phù hợp như nâng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để khuyến khích người dân có mức thu nhập dưới trung bình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đại biểu Đoàn Thị Lê An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đề nghị.
Hiện nay, ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo, 10% đối với người thuộc các đối tượng khác. Tuy nhiên, với đặc thù của các địa phương miền núi, người lao động có thu nhập thấp, việc làm thường không ổn định. Do vậy, để khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập dưới trung bình tham gia xã hội tự nguyện, đề nghị nâng mức hỗ trợ đóng lên 50% đối với người thuộc hộ nghèo, 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 20% đối với người thuộc các đối tượng khác.
Thảo luận về vấn đề liên quan đến quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, một số đại biểu kiến nghị chính phủ tiếp tục cắt giảm chi phí trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin, chi phí quản lý phải gắn với việc phát triển đối tượng. Bên cạnh đó, chính phủ cần sớm hoàn thành việc đánh giá quản lý và sử dụng quỹ để báo cáo Quốc hội.
Quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 vừa qua và Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Hà Nội đã và đang triển khai các phương pháp kế hoạch để từng bước thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới. Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội ghi nhận 4.323 ca mắc COVID-19. Những ngày gần đây, số ca mắc đã giảm 48% so với 14 ngày liền trước. Do dịch bệnh nên hầu hết chỉ tiêu tăng trưởng của thành phố từ đầu năm nay bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, cũng có một số ngành lĩnh vực đạt khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 9 tháng đạt 178.225 tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán trung ương giao là 70,9% dự toán của thành phố, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất 9 tháng đầu năm của 18 trên 23 ngành chế biến, chế tạo duy trì tăng trưởng. Với một số lĩnh vực tăng cao, sản xuất nông nghiệp thuận lợi, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết.
Bức tranh 6 tháng đã thể hiện nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và thể hiện rõ nét những dấu hiệu phục hồi mạnh, rất nhiều con số thông qua tăng trưởng của công nghiệp chế biến chế tạo, những mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực của địa bàn thủ đô và kể cả những khu vực giảm giãn cách mạnh, chúng ta cũng có những cái tăng trưởng đối với khu vực dịch vụ như là dịch vụ y tế, công nghệ, thông tin viễn thông, tài chính ngân hàng và nhiều chỉ tiêu khác. Tuy nhiên, ngay sau 6 tháng, biến thể Delta và những tác động khôn lường trong giai đoạn giãn cách xã hội đã đặt ra những thách thức thực sự to lớn cho phát triển kinh tế xã hội và các mục tiêu của năm 2021. Nhưng với nỗ lực của cả hệ thống, đặc biệt là sự vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, rất nhiều khó khăn từ dòng tiền, lưu chuyển vốn, từ chi phí tăng cao cho phòng chống dịch và nhiều hoạt động khác. Nhưng một số chỉ tiêu 8 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của thủ đô vẫn có những dấu ấn trong chuyển dịch tích cực và tăng khá.
Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến chỉ tiêu kinh tế năm 2021 của thành phố không đạt kế hoạch, các khoản thu về nhà đất đạt thấp, tiến độ giải quyết cấp đất dịch vụ tiến triển chậm, giải ngân xây dựng cơ bản đạt thấp so với cùng kỳ, chủ yếu do giãn cách xã hội để phòng chống dịch, giá sắt thép và nguyên vật liệu phục vụ ngành xây dựng tăng cao, vướng mắc giải phóng mặt bằng nhưng chưa được giải quyết kịp thời. Trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện các nội dung quan trọng, đảm bảo tiến độ báo cáo Trung ương về lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và xây dựng, đề xuất ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. Đặc biệt, thành phố sẽ xây dựng, thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tăng tốc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh hoạt động xây dựng, trong đó thành lập và tăng cường hoạt động các tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Hộ kinh doanh khó khăn trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đô thị, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, kể cả lao động tự do trên địa bàn thành phố, theo tinh thần nghị quyết 68 của Chính phủ và các văn bản liên quan. Trên cương vị người đứng đầu Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, 9 tháng đầu năm nay, từ thành phố đến cơ sở đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ công tác. Với tinh thần bình tĩnh, quyết đoán, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trước tình hình phức tạp khó lường của dịch COVID-19, thành phố đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác phòng chống dịch, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Sự vào cuộc thực sự của nhân dân thủ đô, sự nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua đã chung tay cùng với thủ đô trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của thủ đô. Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế tồn tại cần khắc phục. Đặc biệt, do tác động của đại dịch COVID-19, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đời sống việc làm của nhân dân bị ảnh hưởng. Tình hình trên đòi hỏi các cấp các ngành phải có quyết tâm chính trị, giải pháp cao hơn nữa, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt những thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, tiếp tục có giải pháp thích hợp, khả thi để phòng chống dịch có hiệu quả và thúc đẩy kinh tế xã hội của thủ đô tiếp tục phát triển.
Những tháng cuối năm, Hà Nội quyết tâm chủ động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 vừa qua và Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó, Hà Nội mở lại các hoạt động nhưng không nóng vội, làm từng bước thận trọng để bảo vệ an toàn cho thủ đô, mở ra nhưng phải theo nguyên tắc, có trật tự. Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ thành phố xuống cơ sở, của người đứng đầu, của các tổ COVID-19 cộng đồng, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, xe cứu thương, xét nghiệm và điều trị. Nhấn mạnh tầm quan trọng phải đẩy mạnh phục hồi, phát triển mạnh kinh tế, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, sớm đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới. Thành phố sẽ tổ chức đối ngoại với các doanh nghiệp với trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tinh thần đối ngoại cũng rất đổi mới, đó là có những vấn đề cụ thể phải được tháo gỡ ngay tại các hội nghị đối thoại, không chờ đợi. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo rà soát tổ chức bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những vấn đề chồng chéo để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.
Sáng nay, Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội lần thứ 6 khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội đã đạt được trong 9 tháng năm nay. Nhấn mạnh những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội và lãnh đạo các trường xác định rõ nguy cơ lây lan của dịch bệnh, phát huy sự chủ động, xây dựng những tiêu chí cụ thể để sẵn sàng đưa sinh viên quay trở lại trường học tập trực tiếp khi có đủ điều kiện theo quy định. Cùng với đó, mỗi một nhà trường cần rà soát đầu tư trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh sinh viên sau khi trở lại trường học tập để có thể kịp thời khoanh vùng truy vết và phát hiện những ca bệnh. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các trường trực thuộc Đảng bộ khối tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố Hà Nội năm 2021.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở và cơ quan tương đương sở, UBND các quận huyện thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Theo quyết định, hội đồng có 8 thành viên do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh làm chủ tịch hội đồng, Sở Nội vụ Hà Nội là cơ quan thường trực hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Thẩm định điểm tự chấm của các sở và cơ quan tương đương sở, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí, thành phần được quy định trong chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời xem xét kết quả điều tra xã hội học, xác định chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 của các sở và cơ quan tương đương sở, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt và công bố chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 của các sở và cơ quan tương đương sở, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã.
Hôm nay, đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban dân quận Tây Hồ để kiểm tra và đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đánh giá của các thành viên đoàn kiểm tra, dù các chỉ tiêu trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của quận Tây Hồ chưa đạt như mong muốn, song đây là nỗ lực lớn của quận trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Đây cũng là tình trạng của một số đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Các đơn vị đều đang nỗ lực để khắc phục khó khăn, đạt được kết quả ở mức cao nhất. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của quận Tây Hồ trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021, đồng thời đã xác định rõ được những khó khăn vướng mắc và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể. Thời gian tới đây, quận Tây Hồ cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, đơn vị và doanh nghiệp trong việc tham gia thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, đặc biệt là về các quyền lợi của người lao động, huy động sự chung sức vào cuộc của các ban ngành đoàn thể thuộc quận, tăng cường trách nhiệm của tổ COVID cộng đồng, kiểm soát tốt việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời với việc quan tâm tuyên truyền để mọi người dân có thể hiểu rõ những ưu điểm của việc tham gia bảo hiểm y tế, từ đó giúp người dân có ý thức tự giác tham gia ngày một tốt hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa Đại hội 13 của Đảng và 7 chương trình công tác của Quận ủy Hoàn Kiếm khóa 26. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 23 điểm cầu với trên 1.200 cán bộ đảng viên tham dự. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến cơ sở triển khai nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sâu rộng, có nhiều đổi mới, sáng tạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, Nghị quyết Trung ương 6-78 khóa 12, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Trong quá trình triển khai thực hiện đã biểu dương nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực có sức lan tỏa, góp phần quan trọng tạo niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, giúp cho cán bộ đảng viên tự giác tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức chuyên môn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phát huy những kết quả đã đạt được nhằm tiếp tục đưa quận Hoàn Kiếm ngày càng phát triển trong giai đoạn mới. Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26 đã xác định 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.
Thưa quý vị, sáng nay Huyện ủy Đông Anh tổ chức hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết đợt thi đua cao điểm toàn dân Đông Anh đoàn kết chung sức đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, việc học tập làm theo Bác được cấp ủy trên địa bàn huyện Đông Anh chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương đơn vị. Huyện ủy đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở Đảng với trên 500 chi bộ nghiêm túc đưa nội dung học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan và đơn vị. Trên 90% cán bộ đảng viên hàng năm đều xây dựng chuẩn mực đạo đức và đăng ký ít nhất một việc làm cụ thể, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên công chức viên chức trong cơ quan đơn vị. Nhiều phong trào hưởng ứng học tập và làm theo lời Bác của các đảng bộ, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực với nhiều thành tích quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Ngày hôm nay, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Liên minh châu Âu-EU với chủ đề EVFTA, sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An ghi nhận những kết quả tích cực trong trao đổi thương mại. đầu tư giữa Việt Nam và EU sau năm đầu Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA thực thi. Hiệp định không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy thương mại hai chiều, mà còn là lợi thế ưu việt cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế giao thương toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19 gây ra. Cũng tại diễn đàn, nhiều chuyên gia khách mời trong nước và nước ngoài cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế và phát triển quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-EU trong bối cảnh bình thường mới. Các ý kiến đồng thời cũng chỉ ra không ít những thách thức, đặc biệt là những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19. Do đó, Việt Nam cần xây dựng các kịch bản phù hợp để thích ứng linh hoạt và hiệu quả với tình hình mới, khơi thông mọi nguồn lực cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế, đảm bảo chuỗi cung ứng, đồng thời tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, không để nền kinh tế bị lỡ nhịp trong xu hướng phục hồi kinh tế thế giới.
Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo Vai trò của báo chí Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trước sự phát triển của không gian mạng. Cuộc hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề ảnh hưởng từ sự phát triển của thông tin trên không gian mạng để có cái nhìn đúng đắn khách quan về không gian mạng, từ đó tìm ra giải pháp cho hệ thống truyền thông báo chí của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phát triển sáng tạo, tạo ra những tác phẩm có giá trị, mang tính khách quan định hướng cao, thu hút đông đảo bạn đọc.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đề nghị không áp dụng giá sàn vé máy bay nội địa theo ý kiến của chuyên gia. Trước đó, chuyên gia kinh tế đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đánh giá việc áp dụng giá sàn vé máy bay nội địa là trái quy định pháp luật, vi phạm nguyên tắc quản lý giá đối với thị trường hàng không nội địa, không phù hợp với thể chế về quản lý giá trong nền kinh tế thị trường, đi ngược với xu thế của hàng không thế giới. Điều này có thể gây hệ lụy rất lớn trong phục hồi kinh tế, phục hồi ngành du lịch, gây khó khăn cho công nhân trở lại nhà máy và tước bỏ quyền đi lại bằng đường hàng không với giá của hàng chục triệu người.
Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều doanh nghiệp thép đã điều chỉnh mức tăng giá bán khoảng 17.000 đến 192.000 đồng một kg tùy từng thương hiệu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xi măng cũng thông báo điều chỉnh giá của những sản phẩm này đồng loạt tăng từ 5 đến 7% tùy từng khu vực và chủng loại. Cụ thể thì giá thép cuộn CB240 của tập đoàn Hòa Phát tăng 460 đồng một kg, hiện ở mức là 16.770 đồng một kg. Với thương hiệu thép Thái Nguyên CB240 tăng 860 đồng một kg, lên mức 17.200 đồng một kg. Thép cuộn Việt Đức CB240 cũng tăng thêm 250 đồng một kg, lên mức là 16.950 đồng một kg. Với mặt hàng xi măng, các doanh nghiệp cũng thông báo điều chỉnh giá. Điển hình, công ty cổ phần xi măng Hoàng Long điều chỉnh tăng giá bán các loại xi măng bao PCB30, PCB40 từ 20 tháng 10 thêm 80.000 đồng một tấn trên giá hiện đang áp dụng. Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn điều chỉnh tăng 80.000 đồng một tấn so với thời điểm hiện tại.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11, người lao động có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội có nguyện vọng đăng ký dự thi tiếng Hàn cần trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, số 215 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để đăng ký. Trung tâm không chấp nhận việc nhờ người đăng ký hộ hay thông qua bất kỳ tổ chức cá nhân, môi giới trung gian nào. Về điều kiện dự thi, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 phải có đủ các điều kiện sau. Lao động trong độ tuổi từ 18 đến 39 tuổi, những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 11 năm 1981 đến ngày 8 tháng 11 năm 2003, không có án tích theo quy định của pháp luật, không bị cấm xuất cảnh Việt Nam, không có thân nhân là bố, mẹ, con đẻ, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, người lao động chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Trường hợp nếu người lao động đã từng cư trú tại Hàn Quốc, bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp theo visa E9, lao động EPS hoặc visa E10, thuyền viên tàu đánh cá, thì tổng thời gian cư trú phải dưới 5 năm. Theo quy định của phía Hàn Quốc, người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cuộc sống thì vẫn được đăng ký dự thi. Tuy nhiên, việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây thì nhiều người gặp khó khăn khi truy cập Internet đi quốc tế. Các nhà mạng xác nhận tình trạng cáp quang biển AAG lại đang gặp trục trặc tại nhánh S1I kết nối từ Việt Nam đi Hồng Kông từ đêm ngày 22 tháng 10. Nguyên nhân ban đầu được xác định là đứt cáp. Đây cũng là lần thứ ba mà tuyến cáp quang biển AAG gặp sự cố trong năm nay. Trong khi đó, vấn đề khác trên tuyến AAE1 vẫn chưa được khắc phục. Hai tuyến cáp cùng với trục trặc này đã khiến cho người dùng Internet Việt Nam gặp khó khăn khi truy cập Internet và dịch vụ quốc tế, đặc biệt là vào buổi tối. Từ tháng 7 đến đầu tháng 10 năm nay, AAG từng đã có 3 lần gặp sự cố ở nhiều nhánh khác nhau, ảnh hưởng đến việc truy cập Internet của người dùng Việt Nam. Sự cố mới đây nhất vừa được khắc phục xong hôm 10 tháng 10.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Joe Biden ngày 26 tháng 10 theo giờ Mỹ đã tham dự hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ công bố ý định hỗ trợ 102 triệu đô la Mỹ cho các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác Mỹ và ASEAN. Các sáng kiến này nhằm giúp khu vực phục hồi sau đại dịch COVID-19, ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nguồn vốn con người. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa Mỹ và ASEAN, nổi bật và nêu bật các nỗ lực mới nhằm mở rộng hợp tác cấp cao trong các lĩnh vực y tế, khí hậu, năng lượng, giao thông vận tải và bình đẳng giới.
Theo truyền thông địa phương, nhiều nơi trên toàn Trung Quốc đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 của các hãng Sinovac và Sinopharm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi. Hai loại vaccine trên cũng đã được tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên ở nước này. Trước đó, vào tháng 6, Trung Quốc cũng đã bật đèn xanh cho sử dụng các loại vaccine này ở trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực khống chế đợt dịch bùng phát mới nhất với số ca mắc tăng nhiều hơn so với thời điểm trước khi xuất hiện biến thể Delta.
Thế giới đang cảnh giác trước một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, biến thể có tên Delta Plus hay AI4.2. Những nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể Delta Plus có nguy cơ lây nhiễm cao hơn từ 10 đến 15% so với biến thể Delta hiện tại. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn rằng nó là nguyên nhân chính làm gia tăng các ca nhiễm mới ở Anh. Còn theo giới chức y tế của Israel, quốc gia cũng ghi nhận ca nhiễm biến thể Delta Plus, dù có khả năng lây nhiễm cao hơn 15%, nhưng dường như Delta Plus không có động lực hoặc khả năng kháng vaccine mạnh hơn biến thể Delta.
Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia ngày hôm nay vừa phê duyệt mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người dân. Điều kiện để có thể được tiêm mũi tăng cường đó là phải từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm mũi vaccine thứ hai cách đây ít nhất là 6 tháng. Đồng thời, mũi vaccine tăng cường cũng được phê duyệt sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên có hệ miễn dịch kém. Vaccine được phê duyệt tiềm năng của hãng dược Pfizer.
Tổng thống Joe Biden đã ký thông qua quy định mới về vaccine COVID-19 với người nhập cảnh, dỡ bỏ hạn chế đi lại nghiêm ngặt đối với Trung Quốc, Ấn Độ và phần lớn châu Âu. Quy định trên sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế đi lại đã được áp dụng kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020. Nhà Trắng xác nhận rằng trẻ em dưới 18 tuổi và người có vấn đề y tế được miễn các yêu cầu về vaccine mới. Những người đến Mỹ không phải để du lịch và đến từ 50 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc dưới 10% cũng đủ điều kiện được miễn các quy tắc. Tuy nhiên, những người được miễn thường cần tiêm phòng nếu họ có ý định ở lại Mỹ hơn 60 ngày.
Thưa quý vị, Campuchia sẽ mở cửa đón du khách quốc tế từ ngày 30 tháng 11 năm nay theo mô hình du lịch an toàn, du lịch vaccine. Đây là thông báo của Bộ Du lịch Campuchia ngay sau khi chính phủ nước này quyết định sẽ nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài. Đây là một phần trong kế hoạch du lịch an toàn dành cho du khách quốc tế đến Campuchia mà không cần phải cách ly tại khách sạn hoặc là những khu cách ly tập trung. Khi du khách tham gia gói du lịch an toàn thì chỉ cần xét nghiệm nhanh COVID-19 tại sân bay. Trong trường hợp nhận kết quả là âm tính, du khách có thể tự do du lịch trong khu vực du lịch an toàn.
Sân bay Heathrow ở London của Anh Quốc dự đoán đến ít nhất là năm 2026 hoạt động hàng không mới có thể phục hồi hoàn toàn. Dự đoán được đưa ra khi số lượt khách qua sân bay lớn nhất nước Anh này vẫn thấp hơn nhiều so với các mức trước đại dịch COVID-19, dù có khởi sắc trong 3 tháng qua. Dự đoán trên của Heathrow giống như dự báo của công ty vận hành sân bay ENA của Tây Ban Nha. Trong khi đó, công ty vận hành sân bay ADP của Pháp dự đoán đến năm 2024, lưu lượng tại các sân bay của công ty này ở Paris sẽ đạt 90% mức trước đại dịch.
Thưa quý vị, giá nhiên liệu tăng cao đang là vấn đề đau đầu tại Anh khi mà số liệu từ các hãng bán lẻ cho thấy giá xăng tại nước này cũng vừa lập kỷ lục mới gần 1,5 bảng, tương đương với khoảng 47.000 đồng mỗi lít. Giá xăng tại Anh cũng như châu Âu đã đồng loạt tăng lên cao trong những ngày gần đây, trong bối cảnh khối OPEC cộng tỏ ra thận trọng trong việc nâng sản lượng, kéo giá dầu thô tiếp tục đi lên kể từ đầu năm nay. Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định việc giá xăng tăng mạnh sẽ làm tổn hại đến hầu bao của các hộ gia đình và sẽ có tác động trực tiếp đến nền kinh tế rộng hơn.
Số liệu từ hai cảng lớn tại bang California mới đây ghi nhận có tới 24 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa đang phải chờ cập cảng. Theo Goldman Sachs, số hàng trên nằm trên hàng chục con tàu container đang ở ngoài khơi các cảng Los Angeles và Long Beach. Ngay cả khi đã cập bờ, các container hàng vẫn có nguy cơ phải ở lại trong cảng nhiều ngày để chờ bốc xếp và vận chuyển.
Số người nhiễm cúm gia cầm tại Trung Quốc tăng vọt trong năm nay đang khiến giới chuyên gia quan ngại về nguy cơ một chủng virus lưu hành trước đây dường như đã biến đổi và sẽ có nhiều khả năng lây lan sang người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc đã báo cáo 21 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 ở người trong năm nay, tăng 16 trường hợp so với năm ngoái. Mặc dù những con số này thấp hơn nhiều so với hàng năm, thế nhưng bệnh do virus H5N6 gây ra là vô cùng đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người bệnh trở nặng và đã có ít nhất là 6 người tử vong.
Viện Khí tượng Hà Lan cảnh báo mực nước ngoài khơi Hà Lan có thể dâng lên tới 2 mét vào năm 2100, cao hơn nhiều so với dự báo đưa ra năm 2014. Theo cảnh báo của Viện Khí tượng Hà Lan, mực nước biển dâng ở ngoài khơi nước này nói trên sẽ diễn ra nếu các nước không giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 27 ngày 28 tháng 10. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa vừa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.